bà con từ có dạy ở trong quyển thiền sư có một câu ông thầy ổng tất tịch rồi nhìn trò đó là khi thân tứ đại của thầy trả về với bốn đại rồi thì thầy đi về đâu, thì ông thầy ổng nói là con lừa mới đi, tức như là trong 12 viên giác thì không có con lừa thì chắc là ổng không có đi.
Thế giờ sao? Rồi bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Con muốn hỏi là ổng tu đã thành một quan hòa thiện thượng, một vị thiền sư rồi, thì đáng lẽ là ổng đi về khác với Phật, khác với thế giới phàm, mà sao ổng nói năm lượt mới đi là ổng không có đi?
Thế nghĩa là cái ý nói là ông ấy vẫn thường trụ, ông không đi đâu cả. Con hỏi thẳng cả ngày mà con lại mang về đây con hỏi chuyện thầy về con năm con lừa, để biết là con lừa năm con lừa là năm nào.
Thế thầy thường có thanh từ cũng nói là như vậy là ổng không có đi. Mà con hỏi đi con hiểu tại sao ổng giải thoát, ổng không có về một thế giới giải thoát mà ổng vẫn ở đây giống như mình ở đây vậy.
Thì ông ấy giải thoát là bởi vì ông ấy thường trụ. Cái thân bằng đất nó tan đi, còn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ nó vẫn thường trụ, cho nên ông không phải đi đâu cả.
Bây giờ chúng con niệm Phật cầu được về cõi Phật Di Đà để làm dân sức Phật, để được gần Phật tôn kính. Mà như vậy chúng con có nên cầu đi hay là cũng giống như ông thiền sư đó là không có đi?
Ông thì con cầu đi là bởi vì con chưa chứng được cái tánh thường trụ. Nếu con không về cõi Phật thì nó sẽ lạc về những các cái cõi khổ não. Cho nên mình có hướng phương mình đi còn hơn. Rồi bao giờ con thành Phật đấy, thì lúc bây giờ con cũng thường trụ như cái ông bên đấy. Thì nó đấy là hai pháp môn cũng là tu tịnh độ cả. Con quán tưởng cũng là một pháp môn, mà con chuyên trì cái danh hiệu thì cũng là một pháp môn. Thì tùy mình hợp pháp môn nào thì mình tu pháp môn ấy, nhưng mà tu ấy thì phải đến nơi đến chốn, mà tu phải hiểu nghĩa hệ tu thì nó mới tốt. Chứ còn quán tưởng mà lông bông mà không đến nơi đến chốn thì cũng nguy. Cho nên cái trì danh thì nó dễ hơn, chỉ cần nghe cho thật rõ.
Giới pháp này bao hàm nhân quả đại thừa, rời quang nhân kim cang bảo giới, 30 phương hiền và 10 địa không thể nào thành tựu. Công đức Phật địa không giao đâu pháp văn, bản trọng yếu của tâm địa diệu giới cần được nhận thức rõ ràng. Phật tánh chúng sanh sẵn có, phải nhờ bảo giới này mới hiện lộ. Nên nói giới là chủng tự của Phật tánh. Kinh Pháp Hoa nói Phật chủng tầm hiện tại là ý này, vì tâm địa diệu giới mới chính tắc được tâm địa pháp môn. Dạ đúng là cái này. Cái câu nói đó, giới nên nói giới là chủng tự Phật tánh. Cái câu đó không chưa có bảo niệm giới là chủng tự Phật tánh.
Là chủng tử Phật tánh thì như trên này vừa với cái đoạn này đã giảng đấy. Bởi vì rời quang minh bảo giới thì 30 tâm 10 địa không thành tựu. Đấy. Thế cho nên rời quang minh bảo giới không có 30 tâm, không có 10 địa, tức là không có cái sự tu để thành Phật. Không có sự tu thì làm sao mà thành Phật được. Thế cho nên là giới là chủng tử. Đấy, là chủng tử để nhận được ra. Ở đây nói chủng tử của Phật tánh nghĩa là cái mầm giống để con nhận ra cái tánh Phật.
Dạ,
Bởi vì mình có mà mình không biết thì cũng như không.
Thì tâm địa diệu giới mới chứng đắc được tâm địa pháp môn. Thì tâm địa diệu giới chắc là chỉ cái Bồ Tát giới.
Tức là
nó là chứng đắc tâm địa pháp môn.
Tâm trì đây tức là trì đây tâm địa diệu giới tức là trì cái giới này, thì tức là cái mà ban nãy con gọi là kim quang cái gì quang minh kim quang bảo giới, tức là 10 giới trọng 48 giới khinh đấy. Thì cái giới này tên là tâm địa giới. Giới này thì được tâm địa pháp môn, nghĩa là được cái pháp môn để chứng được cái tâm địa. Mình cũng nói một nghĩa thôi.
Tán thuộc về tán tổ, không lòng có họ giới hay không, cứ hủy bán là tự nhiêu trạng ác báo. Chính là thầy, cái hủy bán mà thuộc về tán tổ thì con chưa có rõ nghĩa tại vì tán tổ
không
giới trọng.
Cũng như là mình sát sanh. Đó. Nó là cái ác ở trong tâm, cho nên gọi là tánh tội.
Để hiểu rõ lý tánh của giới, kinh thành thật, hết thảy các pháp môn tu, chỉ cốt tọa ngộ vạn pháp vô sanh, Phật tướng như tịnh, chỗ tâm chân thật này thông thoáng, thể vọng khởi liền biết, không theo vọng, tâm ngu đức liền đủ, diệu dục không cùng. Được tâm này rồi chuyển pháp luân, ba người đồng lợi. Tâm tánh này làm sở y cho vô tác giới thể, đồng thời nâng vô tác giới thể làm chuẩn tự thành Phật. Giới thể gồm hai loại. Phật tự thì giới chỉ quy tức là cái hướng phương này.
Chỉ quy là cái chỗ trở về, nghĩa là cái kết quả.
Tâm tánh này làm chỗ sở y cho vô pháp giới thể, đồng thời như vô pháp giới thể làm chủ tự thành Phật. Hai cái câu đó không chưa có lợi.
Tâm tánh này đấy, là chúng ta cái tâm tánh tức là ở đây tức là sau khi cái vọng đã hết thì cái chỉ còn lại cái chân tâm, cái tánh vô lượng quang của mình đó, nó chính là sở y cho vô tác giới thể. Mà cái chữ vô tác giới thể này ấy, thì ở dưới đây có con số 1, con số 2 là nói về cái số 2 ấy, nói về vô tác giới thể đấy.
Cái chân tâm của mình,
cái tâm mình ấy, thì dĩ nhiên cái vô tác giới thể này ấy, nó hiện, nó thành hình ở nơi cái chân tâm bản tánh của mình. Cái vô tác giới thể ở đây ngài giảng nương duyên tác giới mà phát sanh cái vô tác giới thể. Một khi đã phát sanh thì tương tục còn mãi trọn đời, đã ngăn ngừa sai quấy lỗi lầm. Thế đấy, cái ấy gọi là vô tác giới thể. Cái vô tác giới thể này nương duyên tác giới mà phát sanh, tức là khi tác giới ở trong giới đàn, trên thì có oai thần của các giới sư, rồi nhờ oai lực của giới, thế rồi cái người giới tử này ba nghiệp đều là đúng pháp đúng luật, thế cho nên cái tự mình có cái chỗ cung kính tôn trọng đúng pháp, rồi lại nhờ cái cảnh là giới sư với lại giới tướng, thế cho nên cái người Phật, cái người giới tử này nương duyên tác giới phát sanh cái vô tác giới thể, tức là một cái ấn tượng mạnh nó ăn sâu vào trong tâm thức của cái vị này, cho nên trọn đời cái vị này có cái ấn tượng ấy nó giữ được còn lại mãi, khiến cho trọn đời trì giới không có phạm.
Cái vô tác giới lại tức là cái ấn tượng nó
tốt hơn,
chỉ
cái ấn tượng nó ấn mạnh vào trong cái tạng thức, mà dĩ nhiên là cái tạng thức ấy là cái chân tâm bản tánh của mình.
Chân có câu đó là làm chỗ tọa y cho Vô Tát Giới Thệ, đồng thời như Vô Tát Giới Thệ làm chủ tự thành Phật.
Ừ, thì đấy, thì đồng thời nước cái Vô Tát, cái Vô Tát Giới Thệ này nó hiện ở nơi chân tâm. Thế rồi từ cái Vô Tát Giới Thệ này mà mình tu, rồi mình nhận ra được cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình vẫn là cái chỗ sở y, là cái chỗ nương, nhưng mình không biết gì cả. Mình phải tu rồi mình ngày mai mình mới lại chứng trở lại cái tâm của mình.
À, cái số 1 đó, chỗ tác giới hả mặt thầy? Thì ở đây nói là tại giới đàn, ba nghiệp thanh bị ý đúng pháp đúng luật tạo nên. Nghiệp này có thể thấy là ngang khi động tác của thanh niệm diệt rồi, nó cũng diệt theo. Khi động tác của thanh niệm diệt rồi, nó cũng diệt theo.
Nó, chữ nó đây tức là cái nghiệp này. Cái nghiệp này người ta thấy, người ta nghe. Thì nó diệt theo, khi cái động tác hết thì nó cũng hết. Thì cái người giới tử đó, ba nghiệp, cái thân người ta cung kính, cái nét mặt người ta trang nghiêm, cái lời nói người ta thành tâm. Đấy, mình trông thấy những cái này mình trông thấy được, mình nghe được, mình biết được, mình đứng bên ngoài mình thấy. Bây giờ con đối với trên bàn Phật mà con cung kính thì thầy ngồi đây thầy cũng trông thấy. Thấy cái cung kính của con, nghe cái lời nói của con, người ta hiểu cái lời nói này chân thành. Thì cái này người ta đứng ngoài người ta thấy được. Thì cái gọi là tác giới. Thế rồi từ cái tác giới này nó mới thành cái Vô Tác Giới Thể. Thì đấy thì gọi là tác giới. Từ đây minh bạch cái hai mặt, một cái nó hiện ra bên ngoài, tức là nó cũng từ tâm nó hiện lên cái tướng thành kính. Rồi có một cái ảnh hưởng mạnh ở trong tạng thức, cái ấy gọi là Vô Tác Giới Thể. Hưởng thì dĩ nhiên là lời Phật dạy gọi là pháp vị, kinh sách là cuộc là pháp vị. Thì cái pháp vị này chúng ta chung hưởng, Phật cho tất cả các đệ tử Phật, đâu có riêng tư người nào, cho nên pháp vị thì đồng hưởng. Cái này là cái chuyện dĩ nhiên rồi. Đấy, về phần tinh thần chúng ta hưởng kinh sách của Phật, còn về phần lợi hòa thì cũng phải đồng quân. Cái pháp vị đồng hưởng là cái chuyện xưa nay nơi nào cũng thế. Sách vở, kinh sách của Phật là chúng ta cùng tha hồ học, không phải là cái quyền lợi riêng của người nào. Thì đây, ở đây cái ý chỉ nói, muốn nói rằng cái gia tài của Phật để lại cho chúng mình có phần tinh thần và phần vật chất. Thế cái phần tinh thần là kinh sách học hiểu, thì cái này mỗi người tự do mà học. Còn cô hiểu nhiều, cô hiểu ít là tùy căn cơ của cô, chứ không có ai cấm đoán. Cái việc tụng kinh lễ bái, cái việc học hiểu là quyền tự do của mỗi người. Chỉ có cái chuyện lợi hòa đó là người ta mới phải bàn đến. Bởi vì cái vị chủ chùa đó cầm tiền và giữ làm chủ, thế người ta không phải là ai cũng có quyền tự do mà tiêu xài. Thế cho nên mới phải dạy cái vị chủ chùa là lợi hòa đồng quân, phải mở cái bàn tay rộng để đồng tiền thấu đến tất cả mọi người, cũng như kinh sách của Phật.